Đó, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ vào sáng ngày 4 tháng 4 tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con. Chúa của thầy là Chúa của chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn kể tiếp cuộc tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu đối với bản thân người. Trong đoạn đầu của cuộc tranh luận, Chúa Giêsu nhắc đến Cha của mình. Nhưng những người Pha-ri-siêu không hiểu là người nói đến Thiên Chúa Cha. Trong đoạn chúng ta nghe đọc hôm nay, Chúa Giêsu lại nói về nguồn gốc thượng giới của người và lại nhắc đến Cha người. Chúa Giêsu đứng trên quan điểm của Đấng Mêsia để rao giảng sứ điệp cứu thế. Trong đó, người nói lên nguồn gốc thần linh của mình và giới thiệu chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho người thực hiện ở trần gian. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 8, câu 21 đến 30 ghi lại cho chúng ta như sau. Chúa Giêsu lại nói với dân chúng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói, nơi tôi đi các ông không thể đến được." Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Chúa Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Chúa Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Chúa Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi công khai ra đi rao giảng, tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều tập trung vào việc phổ biến ý định cứu thế của Thiên Chúa Cha. Từ việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, đến việc thi ân giáng phúc cho những người thành tâm thiện chí, và cảnh cáo phê bình những kẻ lầm lạc cố chấp, Chúa Giêsu cho thấy người luôn luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Những người Pha-ri-siêu thì đứng trên quan điểm phe nhóm họ. Họ cũng nói về vai trò của Đấng Mêsia, nhưng là một Đấng Mêsia phù hợp với lối nghĩ, lối sống đã bị tục hóa của họ. Bị chi phối mạnh mẽ bởi cái nhìn này, họ đọc nhưng không hiểu được những lời Kinh Thánh tuyên báo về sự xuất hiện của Đấng Kitô. Trong cách hiểu của họ, Đấng Kitô có lai lịch và diện mạo khác hẳn với con người và tự xưng là Cứu Chúa. Bởi thế, càng nghe những lời Chúa Giêsu giảng, càng thấy các việc Chúa Giêsu làm, họ càng tìm cách chống đối quyết liệt. Họ muốn chứng minh cho dân chúng thấy rằng Chúa Cha và nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Khi tự xưng mình là đứng hằng hữu, Chúa Giêsu cố nhắc cho họ nhớ lại lời Gia-vê Thiên Chúa đã tỏ danh tánh Ngài ra cho ông Môi-se trước khi giao cho ông sứ mạng giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Kể từ đó, danh xưng Gia-vê Thiên Chúa là đứng hiện hữu, trở thành một danh xưng tối thượng đối với người Do Thái. Nhắc đến danh xưng này là nhắc đến chính đấng tối cao. Trong lịch sử Israel, chưa hề có một ngôn sứ nào dám dùng danh xưng này để nói về chính bản thân mình. Vậy mà Chúa Giêsu dùng đến danh xưng tối thượng ấy. Ắt hẳn, người phải có một lý do cực kỳ quan trọng. Những người Pha-ri-siêu không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lời Chúa Giêsu nói. Lắm lúc, chúng ta cũng sống theo cách nghĩ của những người Pha-ri-siêu trên đây. Trong lúc Chúa Giêsu phục sinh đang nỗ lực tác động trên mọi lĩnh vực của thế giới hôm nay để lôi kéo con người lên cùng Thiên Chúa, người tác động qua giáo hội, qua lời Chúa, qua các bí tích, các công việc phục vụ của người Kitô, người cũng tác động các tập thể thành tâm thiện chí của nhân loại, các hệ thống tư tưởng quảng bá chân thiện mỹ, các mối quan hệ xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho con người, các công cuộc giúp thăng tiến đời sống đích thực và toàn diện của con người. Trong khi Chúa Giêsu làm như vậy, thì chúng ta lại làm theo hướng ngược lại. Chúng ta dần dần phàm tục hóa đời sống của chính mình và của những người chung quanh bằng những suy nghĩ và hành động chỉ dựa trên những quan điểm trần tục. Con người và vũ trụ có nguồn gốc từ Thiên Chúa hằng hữu và sẽ trở về với cội nguồn hằng hữu ấy. Nhưng đôi khi, chúng ta cứ muốn giữ tất cả nằm lại trong thế giới thụ tạo hữu hạn này mà thôi. Lạy Thiên Chúa là đứng hằng có đời đời và là nguồn gốc của mọi sự. Xin ban cho con ơn biết cộng tác với Chúa và với anh chị em trong việc thăng tiến con người và thế giới, góp phần đưa con người và thế giới về với Chúa, về với nguyên thủy nguồn gốc của mọi loài mọi vật. Amen.
Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Ta ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế. Thấy Cha thừa cửa đang chờ đứa con trở về. Lạy Thầy, lạy Thầy, Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của Thầy, Cha Cha chúng con, Chúa của Thầy,
thuộc chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Họp báo về lễ phong thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng. Sáng 31 tháng 3 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, Cha Federico Lombardi đã trình bày những công việc chuẩn bị liên quan đến lễ phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị và chân phước Gioan 23. Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một trang web cung cấp những thông tin rộng rãi về hai triều đại giáo hoàng và các thông tin liên quan đến các nghi lễ phong thánh bằng tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan. Một chương trình ứng dụng cho điện thoại cầm tay có tên là Santo Subito sẽ cung cấp thông tin dành cho những người tham dự các nghi lễ với cùng những ngôn ngữ đã đề cập ở trên. Buổi họp báo ngày 31 tháng 3 vừa qua cũng liệt kê các nguồn tài nguyên trực tuyến khác nhau thông qua Facebook, Twitter, YouTube và Google cộng cho những người tìm kiếm thêm thông tin về lễ phong thánh này. Các phóng viên cũng đã được thông báo về một dự án được gọi là Hai Thánh Giáo Hoàng, trong đó sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để giúp đỡ những người trẻ tuổi làm quen với cuộc sống của hai triều đại giáo hoàng. Ngày 22 tháng 4, các cáo thỉnh viên cho hai án phong thánh là Đức ông Slavomir Order, án phong thánh cho chân phước Gioan Paolo đệ nhị, và cha Giovan Giuseppe Califano, án phong thánh cho chân phước Gioan 23, sẽ có buổi nói chuyện với các bạn trẻ tại đền thờ thánh Gioan Laterano dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma. Vào đêm trước lễ phong thánh, tất cả các nhà thờ trong khu trung tâm của Roma sẽ mở cửa trong chương trình có tên là Đêm Thức Trắng Cầu Nguyện, để tạo cơ hội cho các tham dự viên ngày lễ phong thánh này có thể nhận lãnh bí tích hòa giải bằng các ngôn ngữ khác nhau. Giáo phận Bergamo, Ý Quốc, nơi sinh trưởng của chân phước Gioan 23, sẽ tổ chức hàng loạt các cử hành riêng của mình theo chiều hướng chăm sóc cho những người túng thiếu và những bệnh nhân. Giáo phận đang tiến hành một dự án hỗ trợ giáo dục cho sinh viên ở Haiti và gợi ý rằng các linh mục đóng góp tiền lương một tháng và mở cuộc quyên góp đặc biệt tại các giáo xứ cho các gia đình đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính hiện nay. Vào ngày 12 tháng 4 này, một hội nghị chuyên đề được tổ chức để thảo luận về các thông điệp mang tính bước ngoặt như Pacem in Terris, hòa bình tại thế. Diễn giả là ông Jacques Delors, cựu chủ tịch của Ủy ban châu Âu, với sự tham dự của đại sứ các nước nơi mà Đức Thánh Cha Gioan 23 đã từng phục vụ trong tư cách là một nhà ngoại giao của Vatican, đó là Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Pháp. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco tiếp đón nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị theo nghi lễ đơn giản. Hôm thứ Năm mùng 3 tháng 4 vừa qua, nhân dịp viếng thăm Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, nữ hoàng Anh Quốc vừa là thủ lãnh của Anh giáo, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Đức Francisco theo nghi lễ được đơn giản hóa. Tháp tùng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị có quận công Philip, phu quân của nữ hoàng. Đức Thánh Cha Francisco tiếp nữ hoàng tại căn phòng bên cạnh đại thính đường Paolo đệ lục, chứ không phải tại cư xá Thánh Marta như đã được thông báo cách đây vài tháng. Được biết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm nay đã 88 tuổi và đã lên ngôi nữ hoàng Anh Quốc tháng 2 năm 1952. Lần cuối cùng, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tiếp kiến vị thủ lãnh giáo hội công giáo là Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2010, nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 tại Anh Quốc. Tháng 10 năm 2000, nữ hoàng đã gặp Đức Gioan Paolo đệ nhị tại Vatican trong vòng 20 phút. Trước đó, năm 1961, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng đã gặp Đức Gioan 23 tại Vatican. Như thế, nữ hoàng Elizabeth đã gặp 4 vị giáo hoàng của giáo hội công giáo, Đức Gioan 23 năm 1961, Đức Gioan Paolo đệ nhị năm 2000, Đức Benedicto thứ 16 năm 2010 và Đức Francisco năm 2014. Tin Vatican. Công tác chuẩn bị lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Chính quyền và các giới chức hữu trách tại thành phố Roma đã đề ra những kế hoạch cụ thể để chuẩn bị lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paolo đệ nhị vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, đô trưởng Roma, bác sĩ Ignazio Marino cùng các quan chức khác của thành phố đã mở cuộc họp báo để trình bày kế hoạch và các biện pháp như cấm các xe di chuyển trên đại lộ Fori Imperiali từ hí trường Colosseo tới quảng trường Venezia. Đường này chỉ dành cho người đi bộ mà thôi, từ 7 giờ chiều thứ Sáu tuần Thánh 18 tháng 4 đến hết ngày mùng 4 tháng 5 tới đây. Ba màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại đây để các tín hữu và du khách có thể theo dõi buổi đi đàng thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần Thánh và lễ phong thánh 9 ngày sau đó, 27 tháng 4. Từ ngày 26 đến 28 tháng 4, Sở Vệ sinh Thành phố sẽ đặt hơn 1.000 nhà vệ sinh hóa học gần Vatican, dọc theo đại lộ Fori Imperiali và các địa điểm khác có đông người tụ tập. Cả hai đường xe điện ngầm A và B của thành phố sẽ hoạt động không ngừng từ sáng sớm ngày 26 tháng 4 đến sau nửa đêm thứ Hai 28 tháng 4. Đường xe buýt số 64 nối liền nhà ga trung ương Termini đến Vatican cũng sẽ hoạt động 24 tiếng đồng hồ vào cuối tuần lễ phong thánh 26 và 27 tháng 4. Ngoài ra, có các xe buýt con thoi chở khách từ các bãi đậu xe buýt đến Vatican. Chính quyền chỉ cấp giấy phép cho 4.326 xe buýt, tức là khoảng 216.000 người, được vào trong thành phố Roma. Trong những ngày 25, 26 và 27 tháng 4, chỉ những xe được cấp giấy phép mới được vào thành phố, và phí tổn xin giấy phép này là 50 âu kim. Có 2.630 người thiện nguyện thuộc Sở Bảo vệ Dân chúng sẽ được bố trí trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 để giúp kiểm soát các đám đông. 4 triệu chai nước sẽ được phân phát miễn phí cho các khách hành hương trong ngày 27 tháng 4. 4.000 cảnh sát lưu thông sẽ làm việc vào cuối tuần lễ phong thánh, và 6.400 cảnh sát thành phố sẽ luân phiên nhau làm việc theo ca từ 13 đến 28 tháng 4, tức là từ tuần thánh đến lễ phục sinh và lễ phong thánh. Các bệnh xá dã chiến sẽ được thiết lập gần Vatican cùng với 13 trạm cấp cứu do 81 toán cứu thương đảm trách. 106 xe cứu thương sẽ ở trong tình trạng ứng trực. Thành phố cũng dựng 5 lều cho các bà mẹ để săn sóc và thay tã cho các trẻ thơ. Các du khách và tín hữu có thể mua thẻ vào Roma, một thẻ giá 28 âu kim có giá trị trong 2 ngày, để có thể di chuyển vô giới hạn trên các metro, xe buýt và các trạm, cũng như đi vào các viện bảo tàng, các khu vực khảo cổ, v.v. Mặt khác, Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, đã phân phát hết 700 vé cho các linh mục cho rước lễ trong lễ phong thánh sáng 27 tháng 4, và 5.000 vé cho các giáo sĩ tại khu vực riêng ở quảng trường Thánh Phêrô trong đại lễ này đã được phân phát hết. Các giáo dân không cần vé để vào dự lễ. Ngoài đại lộ Fori Imperiali, một số nơi khác cũng được bố trí màn hình khổng lồ như đường Hòa Giải, quảng trường Nhân Dân và quảng trường Phục Hưng gần Vatican, để các tín hữu có thể tham dự lễ phong thánh. Từ 21 giờ tối thứ Bảy 26 tháng 4 là đêm thức trắng, nhiều nhà thờ ở trung tâm Roma mở cửa để tiếp đón các tín hữu cầu nguyện và xưng tội. Tại 11 thánh đường có linh hoạt phụng vụ bằng các thứ tiếng Ba Lan, Ý, Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Để các tín hữu có thể theo dõi đại biến cố phong thánh, một trang web chính thức được thiết lập với 5 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan. Trong những ngày tới, người ta có thể tải các ứng dụng miễn phí với tựa đề Santo Subito dưới dạng Android cũng như iOS bằng các thứ tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha và Ba Lan. Qua đó, có cung cấp những thông tin về việc tổ chức và tin tức về việc phong thánh cũng như tải các tài liệu dự kiến cho lễ phong thánh. Tin Roma. Giáo hội Công giáo có thêm 3 vị thánh mới. Trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, hôm thứ Năm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chính thức ghi tên vào sổ bộ các thánh của Giáo hội Công giáo 3 vị thánh mới. 1. Đức giám mục François de Montmorency Laval, sinh năm 1623 tại Montigny-sur-Avre, nước Pháp, trong một đại gia đình quý tộc, là giám mục tiên khởi của giáo phận Quebec, Canada vào năm 1674. Ngài qua đời năm 1708. 2. Linh mục José de Anchieta, sinh năm 1534 tại San Cristóbal de la Laguna, Tây Ban Nha, là vị thừa sai đầu tiên của dòng tên tại Brazil và qua đời tại đây năm 1597. Và 3. Nữ tu Maria Chúa Nhập Thể, có tục danh là Mary Guillard, sinh năm 1599 tại Tours, nước Pháp, là người thành lập đan viện dòng Ursuline ở Quebec, Canada và qua đời năm 1672. Cả ba vị thánh mới này đều được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong chân phước vào ngày 22 tháng 6 năm 1980. Các vị thánh mới được tôn phong theo thể thức ngoại thường, gọi là phong thánh tương đương. Thể thức này cho phép tôn phong một vị chân phước lên hàng hiển thánh với các điều kiện đã được tôn kính từ lâu, có danh tiếng vì những phép lạ đã thực hiện và được các sử gia đáng tin cậy lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Nếu có đủ những điều kiện này, Đức Giáo Hoàng có thể mở rộng việc tôn kính vị chân phước cho toàn giáo hội và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh mà không cần tuyên thánh chính thức, không cần tiến hành các thủ tục theo luật, không cần thực hiện những nghi lễ thông thường. Các tiêu chuẩn này đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 ấn định trong quyển về việc tôn phong chân phước cho các tôi tớ Chúa và tôn phong hiển thánh cho các chân phước. Thể thức tôn phong này nghĩa là phong thánh tương đương, tuy ít xảy ra nhưng vẫn có trong giáo hội. Gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã quyết định tuyên thánh theo thể thức này cho chân phước Hildegard thành Bingen ngày 10 tháng 5 năm 2012. Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, đây là lần thứ 3 ngài sử dụng thể thức này sau khi tuyên thánh cho chân phước Angela Foligno ngày 11 tháng 10 năm 2013 và chân phước Pierre Favre ngày 17 tháng 12 năm 2013. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố các sắc lệnh công nhận các phép lạ nhờ lời chuyển cầu của một đấng đáng kính và 4 vị chân phước khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha còn cho phép Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của 8 vị tôi tớ Chúa. Các vị này sẽ được tôn phong chân phước nếu có một phép lạ sau đó được công nhận là nhờ lời chuyển cầu của các ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tặng sách phúc âm bỏ túi cho các tín hữu. Khi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật và những dịp khác nữa, Đức Thánh Cha Francisco thường kêu gọi các tín hữu mang theo một quyển sách phúc âm bỏ túi để thường xuyên đọc và suy niệm lời Chúa nói và việc Chúa làm, đặc biệt là phần lời Chúa của phụng vụ trong ngày mà chính Đức Thánh Cha giải thích. Để đề nghị này trở nên thực tế, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật mùng 6 tháng 4 này, hàng ngàn sách phúc âm bỏ túi được phân phát miễn phí cho các tín hữu như một quà tặng của Đức Thánh Cha. Sáng kiến này, tương tự như việc phân phát thuốc Misericordinas cách đây vài tháng, được Văn phòng Từ thiện Giáo Hoàng phi hành với sự cộng tác của một số tình nguyện viên, 150 hướng đạo sinh, chủng sinh của chủng viện Roma, các nữ tu của mẹ Teresa và các dòng khác và nhiều cá nhân. Quả vậy, vai trò của Văn phòng Từ thiện Giáo Hoàng là thi hành việc bác ái thay mặt cho Đức Giáo Hoàng, không chỉ về phương diện vật chất mà còn về phương diện thiêng liêng nữa. Sách phúc âm do nhà xuất bản Vatican ấn hành, bản đặc biệt dành riêng cho dịp này, không bán, gồm 4 phúc âm và công vụ tông đồ. Đầu sách trích lời Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Ở mặt trong của trang bìa trước có in phần hướng dẫn cách lần chuỗi lòng thương xót, và mặt trong trang bìa sau in lời kinh nguyện của chân phước Hồng Y John Newman. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Đây là kinh nguyện mà mẹ Teresa thường khuyên các nữ tu của mẹ đọc mỗi ngày.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ vào sáng 14 tháng 4 tại nhà nguyện Tư Xá Thánh Marco với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chúng ta loan báo tin mừng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp sự bất hạnh. Đây là trọng tâm nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 4, tại nguyện đường cư xá Thánh Marta ở Vatican. Ngài lưu ý rằng ngày nay có nhiều vị tử đạo, nhiều hơn cả thời kỳ sơ khai của giáo hội. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng sợ hiểu lầm và bất hại. Suy gẫm về toàn bộ lịch sử cứu độ, Đức Thánh Cha Francisco rút ra cảm nghiệm về sự bất hại nơi các ngôn sứ, như chính lời Chúa Giêsu nói với các biệt phái trong tin mừng hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco nói, trong lịch sử cứu độ, qua các thời đại của dân Israel, và ngay cả trong giáo hội ngày nay, các ngôn sứ đã bị bất hại. Các ngôn sứ bị bất hại bởi vì các ngài đã nói với dân rằng, các ngươi đã đi sai đường, hãy quay lại con đường của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, sứ điệp này nhắm vào những người nắm quyền lực và những người đã lạc hướng. Sứ điệp ấy làm cho họ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Tin mừng hôm nay nói về những ngày sau cùng của Chúa Giêsu tại thế. Ngài đã ẩn mình đi, vì giờ của Ngài chưa đến. Nhưng Ngài biết những gì Ngài phải làm và thực hiện nó như thế nào. Chúa Giêsu đã bị bắt hại ngay từ đầu sứ vụ, khi Ngài trở về quê hương và rao giảng tại hội đường. Sau bài giảng đầy ngạc nhiên, lập tức có ngay những lời hiềm khích. Chúng tôi biết ông này xuất thân từ đâu. Ông là một người trong chúng tôi. Ông lấy quyền gì mà giảng dạy chúng tôi? Ông học ở đâu? Các ngôn sứ tất cả đều bị bắt hại và bị hiểu lầm. Sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, cùng một tình trạng bắt bớ và hiểu lầm như thế, sẽ tiếp tục lặp lại trong giáo hội. Khi chúng ta đọc lại hạnh các thánh, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu sự hiểu lầm, sự bất hại, vì các ngài là những ngôn sứ. Nhiều học giả trong giáo hội cũng bị bất hại. Không xa thời đại chúng ta, cũng có một ngôn sứ trong tác phẩm của mình, với tất cả thiện chí, đã trách cứ giáo hội vì đã đi lạc hướng con đường của Chúa. Ông đã bị triệu tập trong thời gian ngắn, và cuốn sách của ông được đưa vào danh mục sách nghiêm cấm sử dụng vì lạc giáo. Họ tước mất chức giáo sư của ông, và do đó cuộc sống của người này coi như kết thúc. Rồi thời gian qua đi, và hôm nay, người này đã được phong chân phước. Như vậy là thế nào? Mới hôm qua thôi, ông bị coi là một kẻ lạc giáo, ngày nay là một chân phước của giáo hội. Đó là bởi vì ngày hôm qua, những người có quyền lực muốn bịt miệng ông, vì họ không thích những gì ông nói. Hôm nay nhờ ơn Chúa, họ biết ăn năn và tuyên bố lại. Không, đây là một người tốt. Hơn nữa, người này là một vị thánh. Tất cả những ai mà Chúa Thánh Thần chọn để nói sự thật cho dân Chúa sẽ bị bắt hại. và Chúa Giêsu chính là mẫu gương tiêu biểu nhất. Ngài đã mang vào chính mình tất cả những bất hại của dân Ngài. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, ngày nay, các Kitô hữu sẽ tiếp tục bị bất hại. Tôi dám nói rằng, có lẽ sẽ có nhiều vị tứ đạo hơn thời kỳ sơ khai của giáo hội. Họ là những người dám nói sự thật và công bố Chúa Giêsu Kitô cho một xã hội tục hóa bằng tình yêu, với mong muốn vơi nhẹ nỗi khổ đau của nhân loại. Ngày hôm nay, một số quốc gia trên thế giới vẫn còn áp dụng án tử hình hoặc tù tội cho những ai rao giảng tin mừng hoặc giảng dạy giáo lý công giáo. Một người công giáo từ một trong những quốc gia trên nói với tôi rằng họ không thể cùng nhau cầu nguyện. Đó là điều không được phép. Người ta chỉ có thể cầu nguyện một mình và trong bí mật. Họ muốn cử hành thánh thể, thì phải làm thế nào? Họ bày một bữa tiệc sinh nhật. Họ giả vờ ăn mừng sinh nhật, và lồng vào đó là thánh lễ. Khi họ thấy cảnh sát đến, họ giấu đồ thánh đi, và tiếp tục với tiệc sinh nhật. Sau đó, khi chính quyền đi, họ mới dâng lễ lại. Họ phải làm như vậy bởi vì họ bị cấm cùng nhau cầu nguyện. Trong lịch sử giáo hội, bất hại là cách của Chúa, là con đường của những ai theo Ngài. Con đường này sẽ được kết thúc nơi sự phục sinh ngang qua thập giá. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến linh mục Matteo Ricci, một nhà truyền giáo ở Trung Quốc. Ngài đã làm như Chúa Giêsu đã làm. Sẽ luôn luôn có những bất hại và hiểu lầm nơi các ngôn sứ. Chúa Giêsu là Chúa, và đó cũng là thách đố và thập giá của niềm tin chúng ta. Xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta để kiên vững đi trên con đường của Ngài, dù cho có xảy đến những bất hại và thập giá.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất trong lễ lá hôm nay được trích trong sách Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 7, được trích trong bài ca thứ 3 về người tôi trung của Đức Chúa ở câu 6 đến câu 7, nói như sau: Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật rầu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Bài tin mừng của Chủ nhật lễ lá là trình thuật thương khó theo tin mừng Matthew, chương 26, câu 14 đến câu 27 và câu 66. Nhưng trong bài suy niệm này, đặt trong lời gợi ý từ câu 6 của bài đọc thứ nhất, chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở một chi tiết của cuộc khổ nạn, đó là Đức Giê-xu bị quân lính cười nhạo. Vốn là một trong những sự kiện trái ngược hẳn với cảnh tượng Đức Giê-xu được rước vào Jerusalem mà bài tin mừng được công bố trong nghi thức rước lá đã tường thuật. Matthew chương 27, câu 27 đến câu 31 nói về Đức Giê-xu bị quân lính cười nhạo như sau. Bấy giờ, lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong phủ đường và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái! Rồi chúng khạc nhổ vào người, và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Sau khi bản án tử hình Đức Giê-xu được quyết định, quân lính của Phi-la-tô bước lên sân khấu. Kể từ lúc này, họ sẽ là chủ từ của một loạt các động từ có nội dung là các hành động nhắm vào đối tượng duy nhất là chính bản thân Đức Giê-xu. Theo Matthew và Marco, ông Phi-la-tô trong quyết định cuối cùng đã truyền đánh đòn và đóng đinh Đức Giê-xu. Hai tác giả tin mừng Matthew và Marco đã không kể gì về việc đánh đòn, nhưng các ông đã tường thuật việc quân lính cười nhạo Đức Giê-xu như là hành động đầu tiên của họ. Điều đáng nói là họ đã không hề được truyền phải làm như thế. Trong Luca không có sự kiện này. Trong Gioan chương 19 câu 2 đến câu 3 có sự kiện Đức Giê-xu bị cười nhạo ngay sau khi ngài bị đánh đòn. Nhưng cả việc cười nhạo lẫn việc đánh đòn trong Gioan đều được kể trước khi có bản án tử hình, và rõ ràng đó là các sự việc có mục đích xoa dịu những đối thủ của Đức Giê-xu và tranh thủ sự đồng tình của họ với quyết định tha Đức Giê-xu. Nói cách khác, sự kiện quân lính cười nhạo Đức Giê-xu trong Matthew chương 27, câu 27 đến câu 31 này là một sự kiện đặc biệt đối với Matthew và Marco. Trình thuật này kể lại rất nhiều hành động. Tất cả đều do quân lính thực hiện và đều trực tiếp nhắm vào Đức Giê-xu. Sau phần chuẩn bị cho trình thuật, tác giả kể lại việc Đức Giê-xu bị chế giễu và việc quân lính đẩy ngài trở lại tình trạng trước đó. Quân lính cư xử với Đức Giê-xu như đứa trẻ chơi đùa với những đồ chơi hay với những con búp bê trong tay mình, đó là thay áo và làm những thứ mà nó muốn. Trong phần chuẩn bị câu 27, quân lính dẫn Đức Giê-xu vào phủ đường, rồi tập trung cả cơ binh lại quanh ngài. Trong ngữ cảnh của chúng ta, chỉ duy câu 27 nói đến quân lính, còn trong Matthew, được tác giả tin mừng xác định rõ là quân lính của tổng trấn. Phủ đường là trụ sở của tổng trấn Roma và là biểu tượng của quyền lực chính trị trong thành phố Jerusalem. Một cơ đội là một phần mười của một quân đoàn, mỗi cơ đội gồm 600 quân. Sự chế giễu của Đức Giê-xu ở câu 28 đến câu 30 như là vua Do Thái, trong Matthew gồm 3 phần. Thứ nhất, quân lính cho Đức Giê-xu những biểu hiện chế giễu vương quyền. Thứ hai, chúng nhái những hành động tôn kính các vua. Và cuối cùng là chúng khạc nhổ vào ngài với tất cả những gì kinh khủng sóng sượng nhất. Những biểu hiện của vua là áo bào, triều thiên và vương trượng. Tất cả những thứ đó đều đã được đem trao cho Đức Giê-xu, nhưng không phải là áo bào, triều thiên và vương trượng thật, mà là những đồ vật tầm thường để chế giễu ngài. Chúng khoác cho ngài một chiếc áo choàng đỏ tía. Chiếc áo choàng là áo kiểu đặc trưng của lính, còn màu đỏ là màu của chiến tranh. Thay vì triều thiên bằng vàng, chúng đặt lên đầu ngài một vòng gai. Một cây sậy được đặt nơi tay phải của ngài, thay thế cho chiếc vương trượng. Phẩm chất của các biểu hiệu đó diễn tả cách thức quân lính nhìn nhận về bản chất vương quyền của Đức Giê-xu. Một nạn nhân đang nằm trong tay chúng. Tác giả Tin Mừng không hề nói rằng chúng đã bắt Đức Giê-xu ngồi. Việc quỳ gối và cất tiếng tung hô là những hành vi bình thường để tỏ lòng tôn kính đối với vị vua và để bày tỏ sự thần phục đối với quyền uy của vị vua đó. Các hành vi ấy đã được quân lính thực hiện, nhưng được làm với một cách thức chế giễu và xúc phạm. Lời tung hề của bọn lính lặp lại cái tước hiệu vốn đã chiếm vị trí ưu tiên trong suốt phần thẩm vấn của vị tổng trống, và cho thấy đâu là ý tưởng trực tiếp thúc đẩy cách hành xử của quân lính. Chúng đã thực hiện cho Đức Giê-xu những gì mà chúng nghĩ về một vị vua Do Thái. Hành động của đám lính kết thúc bằng những hành vi bị hội sống sượt được thực hiện đối với con người đang phải nằm trong tay chúng. Một con người ở thế yếu và không thể làm bất cứ điều gì để tự bảo vệ mình. Chúng khạc nhổ vào ngài, một hành vi diễn tả tất cả sự khinh thường tột cùng. Rồi chúng giật cây sậy trong tay ngài mà đập lên đầu ngài. Động từ đập này là động từ duy nhất trong đoạn văn được chia ở thời vị hoàng, tức là diễn tả sự lặp đi lặp lại và tính chất kéo dài của cách cư xử đầy xúc phạm này. Phần kể về việc mặc lại cho Đức Giê-xu tình trạng trước đây của ngài trong Matthew câu 31 có vai trò làm cầu nối việc Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho quân lính với trình thuật về việc điệu Đức Giê-xu lên Côn-gô-tha. Quân lính đã có thể lột chiếc áo bình thường của Đức Giê-xu, thì bây giờ chúng cũng có thể mặc nó lại cho ngài. Sau khi đã tha hồ làm những gì mình thích, quân lính quay ra thực hiện mệnh lệnh đã được truyền cho chúng. Chúng dẫn Đức Giê-xu đi đóng đinh thập giá. Theo một nghĩa, phải công nhận rằng việc Đức Giê-xu bị quân lính của Phi-la-tô nhạo cười không phải là một bước quan trọng và quyết định đưa đến sự chết của Đức Giê-xu. Tuy nhiên, nó khai triển đề tài vương quyền của Đức Giê-xu là điểm nổi bật theo Matthew và Marco trong cuộc thương lượng trước tòa Phi-la-tô. Trong cuộc tra vấn Đức Giê-xu, đề tài đó đã được Phi-la-tô quan tâm cách đặc biệt và cũng là đề tài được bị can Giê-xu lên tiếng trả lời. Trong những cuộc luận nghị về số phận của Đức Giê-xu, Phi-la-tô đã lặp đi lặp lại đề nghị phóng thích vua dân Do Thái, phóng thích Đấng Kitô. Nhưng cũng chính trong sự quy chiếu về vai trò này mà Đức Giê-xu đã bị dân chúng gào lên đòi kết án tử hình thập tự. Rồi sau Phi-la-tô và dân chúng, chính những tên lính cũng tập chú vào phẩm tính này của Đức Giê-xu. Cách hành xử của bọn lính đối với Đức Giê-xu ở Matthew chương 27 câu 27 đến câu 31 này không phải là một cái gì đó đoạn tột với những gì đã được trình bày trong các đoạn trước. Quân lính cư xử thô bạo và thô lỗ không phải là với một ông Giê-xu bất kỳ nào đó, mà là với Giê-xu vua Do Thái, bây giờ đang phải nằm trong tay họ do sự gian tà của dân chúng Do Thái và do sự kết án tử hình của quan tổng trấn Roma Phi-la-tô. Tất cả tình cảnh và biến cố đó cho thấy rằng cách hiểu tước hiệu vua Do Thái theo nghĩa chính trị thế tục là một cách hiểu hoàn toàn vô lý. Đức Giê-xu đang ở trong phủ đường, trong trung tâm quyền lực Roma và trong tay quân lính, những người làm nên lực lượng chính trong việc gầy dựng và bảo vệ quyền lực Roma. Ngài hoàn toàn thụ động, không có bất kỳ hành động nào, dù là nhỏ nhất. Đứng trước cái quyền lực và Ngài đang phải trực tiếp đối diện. Ngài đã không có bất cứ vai trò nào mang tính chủ thể hoạt động, nhưng chỉ hoàn toàn là ở vị thế đối tượng chịu những hành động của các chủ thể khác. Cùng với từng hành động của quân lính, sự kiện rằng quân lính, cho dù không hề được chỉ đạo gì, vẫn đã có thể hành sự lỗ mãng và cay nghiệt như thế đối với Đức Giê-xu, đã cho thấy rõ ràng rằng tước hiệu vua cho Thái, hiểu theo nghĩa chính trị thế tục, chỉ là một danh xưng rỗng, không có nội dung và không có một chút nền tảng nào trong thực tế. Trong tình cảnh như vậy, người ta không thể tránh phải chọn lựa, hoặc cái danh xưng vua cho Thái được gán cho Đức Giê-xu là một lời rỗng tuếch, hoặc thực tại xác nhận danh xưng này chắc chắn phải là một thực tại thuộc về một bình diện khác hẳn. Chính những sự kiện trong cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu đã làm phá sản mọi cách giải thích mang tính chính trị, thế tục về vương quyền của Ngài, và đòi hỏi phải nối kết vương quyền ấy vào với Thiên Chúa trong khung cảnh lòng tin. Cuộc khổ nạn đã khắc họa nghịch lý của lòng tin vào một Đấng Kitô chịu đóng đành. Lòng tin vào một Đức Kitô bị chính dân của người từ chối và bị đám lính ngoại giáo nhạo báng. Vương quyền được cao rao và tung hô trong cuộc rước lá vào thành Jerusalem là vương quyền của Đấng Kitô đó, chứ không phải vương quyền của một vị vua theo nghĩa chính trị thế tục. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt tuần thánh này, chúng ta sẽ nghe lời rao giảng về vương quyền ấy. Vương quyền được thể hiện và thi thố trong màu nhiệm thập giá điên rồ, nói như Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô rằng: thập thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì nó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.
Chúng tùng Chúa đi, hồn tôi ở đây.
Trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mặt trời đang lên, ngàn hoàng tia sáng linh thiêng, gọi ngày ân phúc tràn lan trên cõi dương trần. Ngài mời gọi ta từ nay đổi mới cuộc đời. Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một vị hoàng tử được vua cha già yếu truyền ngôi cho để trị vì vương quốc. Một hôm trên đường vi hành, vị vua trẻ gặp một lão tiều phu đang nằm ngủ giữa đường. Nhà vua lớn tiếng quát: sao ngươi dám nằm đây cản đường của ta? Lão tiều phu đáp: xin bệ hạ tha mạng vì lão không có nhà để ở, chỉ có bó củi này đem đi bán cũng chẳng có người mua. Nhà vua thắc mắc: sao ngươi lại không có nhà để ở? Lão tiều phu đáp: vì tôi đã không trả lời được ba câu hỏi quan trọng nên tôi mới ra nông nổi như thế này. Ba câu hỏi đó là: làm sao để biết lúc nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? Làm sao để biết người nào là nhân vật ta phải chú trọng, và làm sao để biết công việc nào là công việc mà ta phải ưu tiên thực hiện? Nghe vậy, nhà vua liền triệu tập các vị quan trong triều và xin cho biết ý kiến. Các quan lần lượt đưa ra các câu giải đáp, nhưng không một câu nào làm cho nhà vua đồng ý. Thế rồi, nhà vua tìm đến một vị đạo sĩ khôn ngoan nhất vùng để xin giải đáp. Vị đạo sĩ chậm rãi đưa ra câu trả lời rằng, thời gian quan trọng nhất là thời gian hiện tại. Nhân vật quan trọng nhất là những người đang sống bên cạnh ta. Và công việc quan trọng nhất là làm cho người khác được hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của vị đạo sĩ phần nào giúp chúng ta ý thức được đâu là thời gian thuận lợi để thi hành bổn phận của một con người. Là con cái Chúa, chúng ta hiện diện trên trần gian không phải để qua đi như loài cỏ cây, nhưng là để trở về với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời mình. Muốn đi đến đích ấy, đòi hỏi chúng ta phải biết định hướng. Nếu không, chúng ta cứ đi hoài, đi mãi, càng đi xa, càng lạc đường. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ phải biết phân định cốt lõi của đời sống. Đâu là ưu tiên số một mà các ông phải thi hành? Đó là phải kính mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu thương người khác như chính mình. Đây là giới răn quan trọng và cũng là điều khó thực hiện, vì bản tính con người là thích chạy theo tà thần với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Những vị thần của quyền lực, tiền bạc, dục vọng có khả năng làm thỏa mãn những nhu cầu của con người. Nhưng đòi hỏi của Thiên Chúa có tính quyết liệt, phải tôn thờ Thiên Chúa cả trọn con người với mọi ước muốn thâm sâu trong tâm hồn và thể xác. Con người thường có thái độ chân trong, chân ngoài, theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn tìm kiếm những vị thần khác. Những vị thần có hình tướng và cả những vị thần vô hình nhưng rất đáng sợ và nguy hiểm. Đó là thần tham lam dối trá, thù hận ghen ghét, đam mê xác thịt, hưởng lạc và nhiều thói hư tật xấu khác. Đó là những thứ thần ngấm ngầm ăn sâu vào tận xương tủy của con người. Hơn ai hết, Chúa Giêsu hiểu được rằng con người dễ chạy theo những quyến rũ của trần gian mà lãng quên Thiên Chúa. Bổn phận thứ hai không kém phần quan trọng là yêu người thân cận như chính mình. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng sáng tạo và làm chủ muôn vật muôn loài. Trong đó, con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu và mạng sống của Chúa Giêsu. Kính mến Thiên Chúa cụ thể là yêu thương tôn trọng con người. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu chỉ canh cánh có một điều là yêu thương và cứu chuộc loài người. Thiên Chúa là đấng quyền năng đã hạ mình xuống mang thân phận con người để cứu chúng ta khỏi ách tội lỗi và sự chết. Chúng ta dễ dàng yêu thương những người nổi tiếng, lịch sự, xinh đẹp giàu có, nhưng thật khó biết bao khi yêu thương những người nghèo khổ, dốt nát, người hay gây phiền toái cho chúng ta. Yêu thương những người mang lợi lộc đến cho ta thì dễ, nhưng khó mà yêu thương kẻ thù của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt Chúa trên hết mọi sự. Chúa chính là ưu tiên số một, là đối tượng của cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương người thân cận bằng trái tim của Chúa, một trái tim luôn đong đầy tình yêu thương, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân, để chúng con biết tôn trọng và giúp nhau tiến bước trên con đường nên thánh. Amen.
Ôi người ơi, hãy quên hết những gì đã qua. Ôi người ơi, hãy luôn mắt tương lai đợi chờ. Người ơi, hãy cứ đem xa, hãy cứ đem xa cánh hoa heo úa, hãy cất tiếng ca, Chúa đến với ta, Chúa đang mời ta. Mặt trời đang lên, ngàn muôn tia sáng linh thiêng, mọi ngày ân phúc tràn lan trên cõi dương trần. Ngài mời gọi ta từ nay đổi mới cuộc đời, Chúa đến bên người, niềm vui tràn dâng khắp nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.